18y.net giới thiệu câu chuyện mẹ kế tuổi Ất Mùi. Hôm qua tôi rảnh rỗi nên lang thang đi chơi, gặp một anh bạn thân cùng ngồi uống cà phê vỉa hè. Được anh bạn kể cho nghe một chuyện loạn luân có thực, tao mà kể láo với mày, dù chỉ sai một chi tiết thôi, tao sẽ hộc máu chết ngay. Tại sao tao phải kể láo? Kể láo mất sướng. Tại sao tao thích kể cho mày nghe? Có lẽ tao có bệnh thích kể chuyện dâm. Anh bạn tôi đã nói vậy trước khi kể. Nhìn đôi mắt anh ta, tôi tin chắc chắn anh ta sẽ kể thật. Hôm nay về nhà, tôi không thể nhịn được. Nhất là sau khi mở email ra, thấy có rất nhiều bạn hỏi tại sao tôi không viết chuyện dâm nữa. Nên tôi ngồi vào bàn đánh máy ngay. Lần này tôi không dài dòng và dùng những từ kín đáo như trước nữa. Anh bạn nói sao thì tôi cứ y như thế mà kể. Anh bạn kể, bà già tao mất khi tao 13 tuổi. 3 năm sau ông già tao lấy vợ kế cùng tuổi với ông ấy, nghĩa là lớn hơn tao 14 tuổi. Năm ấy tao 16, còn gì tao và ông già tao 30. Tuy tao mới 16 tuổi nhưng cao gần bằng ông già tao, và đặc biệt con cu rất bự. Gia đình chỉ gồm có 3 người, chui rúc trong một cái chòi nhỏ trên bờ sông Hương, nhưng thường ở thuyền nhiều hơn. Chiếc thuyền này ông già tao dùng làm kế sinh nhai, đưa đò, chài lưới. Đôi khi cho người ta thuê để làm nơi hò hẹn đụ đéo. Cái chòi nhỏ cũng thế. Mấy người lính đóng ở một cái đồn gần nhà tao rất hay thuê nhà để giáp bò lạc về làm thịt. Nên ông già tao, mẹ kế tao và tao rất thường ngủ dưới thuyền. Chiếc thuyền bề ngang chưa đầy mét rưỡi, bề dài chừng 5 mét nên cả ba phải nằm sát bên nhau. Tao và dì tao hai bên, ông già ở giữa. Ông già tao là dân chài, thân hình vạm vỡ, dì tao không những trẻ đẹp mà còn có thân hình hết chê, nhất là cái eo, vì quanh năm chèo đò. Những lúc đêm hôm, sau khi tao ngủ say hay giả vờ ngủ say, hai người mới bắt đầu chơi nhau, hăn ngủ thì ẹt chưa, dì tao thường nói vậy, và tao làm bộ u ớ hay ngáy khò khò như đang ngủ mê. Thế là dì tao nằm ngửa ra và tụt cái quần và cái slip xuống, vừa đủ chỗ để ông già tao cho cu vào. Dì tao không dám cởi hết áo quần, có lẽ vì sợ tao thức dậy bất thường. Mày biết không, cái thuyền tròng trành như cái nôi theo tiếng nước đập vào màn. Chắc ông già tao tưởng tao ngủ mê vì được du như thế nên càng làm mạnh tiếng sọc sọc ọc ạch va chạm giữa cặp và lỗ lồn làm tao đứng muốn chết luôn. Dù không thấy gì rõ lắm, nhưng rồi một hôm tao đã thấy rõ. Hôm ấy nhằm ngày rằm, cái ngày tao bị ho khan, và dì tao đã tử tế đưa cho tao một lượng thuốc Phenergan hơi nhiều, cố ý để tao ngủ mê. Không biết rằng tao chỉ uống chừng 1/4 thuốc, vì hồi ấy tao rất ghét thuốc Phenergan. Hắn ngủ mê, không biết chi mô tui cho hắn uống hơi nhiều, nhưng không răng mô. Bác sĩ nói thuốc ni hiền, nói xong bà ấy tụt hết áo quần, nằm dang hai chân ra. Thường ngày bà ấy phơi nắng, da ngăm ngăm ở những chỗ không bị áo quần che, nên hôm nay thân hình bà đẹp một cách khác lạ. Từ phía dưới cổ xuống đến đầu gối da rẻ trắng tinh, giữa háng nổi lên một cái gò phủ tròm lông đen rậm. Ông già tao vội vã cởi áo quần và trèo lên làm lia lịa, sọc 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 bỏm bỏm, nước lồn ra nhiều quá mà. Dì tao thuộc loại khẩu dâm, có bệnh thích nói tục khi được đụ, nên lúc sướng bà ấy cứ kêu luôn miệng, ôi chao, ông đụ tôi sướng quá ông ơi, cặc ông to cứng quá, đụ lâu lâu một chút á, đừng nghỉ, không nghỉ, nó xịt ra bây giờ, ông già tao nói vậy. Dì tao vừa chắp miệng vừa trả lời, ừ, nghỉ một chút thôi, tuy đang bệnh nhưng tao cũng nứng quá, nhất là khi nhìn thấy tấm thân lồ lộ của dì tao dưới ánh trăng chiếu xuyên vào. Tao mân mê con cu và một lát sau nó xịt khí ra ướt hết cả quần. Đó là lần đầu tiên tao biết thế nào là khoái lạc cực độ. Sau đó tao suy nghĩ, phải chi tao được đụ dì tao một phát, Tao chỉ ước mơ thế thôi rồi không dám nghĩ nữa vì thấy tội lỗi quá. Nhưng rồi một hôm, hôm ấy nhằm ngày 29 Tết gì, tao đi chợ và nói khuya mới về. Trước khi bà ấy đi, ông già tao nói nhỏ với bà ấy nhưng tao vẫn nghe. Hôm nay tôi sai thằng Thước đi đòi nợ trong thành nội, nhân tiện ghé thăm mẹ, mai hắn mới về. Tối nay nhớ, lâu quá không, gì tao tủm tỉm cười. Gật đầu, tao đi đòi nợ, không những không được trả mà còn bị con nợ chửi. Ông già tao tánh nóng, sau khi nghe tao kể sự việc, bèn xách dao đến nhà con nợ đòi chém hắn, bị công an bắt nhốt. Tao đến đồn công an, trưởng đồn bảo tao hãy về đi, mai sẽ cho ông già về. Tao về nhà buồn quá, nên lấy chai rượu đế của ông già ra hớp một hớp rồi nằm ngủ như chết. Tao không nhớ đã ngủ như thế bao lâu, đến cái lúc cảm thấy có vật gì nặng nặng êm êm đè lên người. Tao cứ tưởng mình nằm mơ, nhưng không, cái vật êm êm đó bỗng nhẹ đi, rồi lại đè lên người tao. Tao mở mắt ra nhìn, dù trời rất tối vì là đêm 29, nhưng vẫn thấy gì, tao không một mảnh vải che thân, đang nằm trên người tao, thì ra lúc nãy bà ấy ôm tao. Nhưng rồi chống tay cởi áo quần nên tao thấy, nhẹ đi, ông uống rượu chi mà hôi dình, gì tao vừa thở vừa nói, tao đang vừa sợ vừa hồi hộp thì thấy cặc mình bị bóp xiết thật mạnh. Tao sướng quá nên cặc to và cứng lên gấp bội, gì tao bóp mạnh hơn, nhưng rồi bỗng nhiên rụt tay lại hỏi, sao hôm nay cặc ông to mà cứng dứa, bà ấy nói xong, thở hổn hển, rồi lại một tay bóp, còn tay kia sờ soạt, tao nằm im thin thít, cảm thấy cặc mình như càng lúc càng cứng và càng to, gì tao bỗng tụt đại quần tao ra rồi ngồi lên người tao. Bà ấy chỉ mới ngồi lên thôi là cặc tao đã lọt gọn vào trong cái lỗ đầy những nước. Bỗng nhiên tao cảm thấy sợ, cảm thấy quá tội lỗi với cha, nên xê mình qua một bên, xô dì tao xuống. Con đây dì, dì tao nghe nói, khựng lại một chút, nhưng rồi bà ấy bỗng đè tao ra, ngồi lên người tao và xỏ lồn vào cu tao như lúc nãy, lỡ rồi, thọt vào một chút cũng là đủ rồi, làm luôn đi con. Răng khi nãy mi không nói, bà ấy vừa nói, vừa trườn, vừa nhấp, làm tao sướng quá, suýt nữa bắn tinh khí ra, nhưng tao nghĩ, nếu bắn tinh ra rủi có con thì càng tội lỗi nên ghim lại được và nói, con sợ ba quá, gì tao trả lời, ai biểu ba mi, đi giờ này chưa về, lại đi ngủ đò với mấy con đĩ, tao bắt gặp nhiều lần rồi, tao nói, không, ba bị, bà ấy vừa nhấp vừa rên vừa nói, không cái chi, không cái lồn, dự đến phiên mi đụ tao đi, không đụ hả, tao đi mai mới về, chỉ có mi là đàn ông con trai thôi sao, ha, bà vừa nói vừa đứng dậy, lúc ấy chiếc thuyền bỗng xoay vòng, ánh đèn điện từ đâu đó chiếu lọt vào thuyền, chiếu lên người gì tao, hai cái vú lớn và nhọn hoắt của gái chưa con rung rinh, lại thêm cái lồn đỏ hồng hé ra giữa chùm lông đen. Tất cả đều ở ngay trên mặt tao, chỉ cách có nửa thước, tao bị kích thích quá, lại nghĩ dầu sao thì bà ấy cũng không phải mẹ ruột mình, lại đã đủ mình rồi, mình không đủ thì bà ấy bỏ đi, người khác cũng đủ, càng tai hại hơn, tao nghĩ đến đó, bèn chồm lên vật bà ấy xuống, banh háng bà ấy ra, rồi trèo lên người bà đủ như điên, gì tao vừa trườn, vừa rên. Vừa lải nhải nói tục liên hồi, anh bạn tôi ngừng kể, ngồi thừ người ra, tôi sốt ruột hỏi, rồi răng nượm, sau đó tao lấy vợ, có con, và không bao giờ làm chuyện tệ hại như thế nữa. Bà ấy vẫn là vợ ba tao, không ai biết chi cả, cái bà khi nãy nói với tao, con coi chừng mấy em, mẹ vào trong tiệm vàng một chút, đó là bà mà tao đang nói đến đó, tao thấy bà ta chỉ ngoài 40, gần 50 rồi, tuổi Ất Mùi, còn gì kể nữa không, hết tao với mi không giấu chắc chi mô.